Sau khi mãn hạ, Đức Thế Tôn du hành một mình thăm viếng các trú xứ của những tỳ kheo để biết lối sống của họ. Chính nhờ những cuộc du hành này mà đã có lần Ngài tâm sự với thị giả Nagita.
Này Nagita, mỗi khi đi ngang một làng mạc mà thấy một am cốc của tỳ kheo, thì dù vị ấy đang ráo riết thiền tọa thì Như Lai vẫn không hài lòng về trú xứ của vị ấy. Tại vì sao? Vì vị ấy có thể bị phụ nữ, trẻ con, người lớn trong làng đến phiền nhiễu, tán chuyện, làm cho vị ấy không thể chứng đắc những pháp chưa chứng và có thể thối thất những pháp đã chứng. Trái lại, mỗi khi trông thấy một vị tỳ kheo ở trong rừng dưới gốc cây, thì dù vị ấy đang tựa gốc cây mà ngủ gục, Như Lai vẫn hài lòng, nghĩ rằng tỳ kheo này sau khi hết cơn buồn ngủ có thể tiếp tục tọa thiền, không bị ai quấy rối, y sẽ chứng đắc những pháp chưa chứng đắc.
Trong cuộc du hành chúng ta đang nói đến, khi Đức Thế Tôn đi ngang một làng nọ thì trời đã sậm tối. Ngài ghé vào một nhà thợ gốm xin trú ngụ. Không một ai biết đấy là đấng giác ngộ, vì Ngài làm như một vị tỳ kheo thông thường, không có tùy tùng thị giả. Ngài ngỏ lời với thợ gốm:
Này ông, tôi có thể nghỉ lại nhà ông một đêm có được không?
Sa môn muốn ở lại cũng được, nhưng đã có một vị xuất gia đến trước cũng đang nghỉ tại đây. Xin hiền giả hãy ngỏ lời với vị ấy. Nếu ông ta đồng ý thì hiền giả cứ tự nhiên.
Đức Thế Tôn bước vào trong, gặp một tỳ kheo trẻ đang ngồi. Ngài hỏi:
Tôi muốn ở lại đây một đêm, có phiền gì cho người chăng?
Ồ, thưa hiền giả, không có gì phiền. Nhà thợ gốm rộng lắm, ông cứ tự nhiên.
Đức Thế Tôn bước vào trong. Thế Tôn bèn trải thảm cỏ, ngồi kiết già. Vị tỳ kheo cũng ngồi kiết già. Đức Thế Tôn quan sát cử chỉ của tỳ kheo thanh niên ấy, lấy làm hài lòng. Ngài nghĩ:
Thanh niên này có những cử chỉ tính thành.
Và Ngài mở lời:
Này bạn, nhân danh này mà bạn đã từ bỏ gia đình, sống đời khắc sĩ chứ?
Ồ bạn ơi, có sa môn dòng họ Thích Ca đã từ bỏ ngai vàng để trở thành một ẩn sĩ. Thiên hạ đồn rằng Ngài đã đạt chánh giác, được tôn xưng là Phật Thế Tôn. Chính nhân danh con người cao cả đó mà tôi đã xuất gia. Bậc Thế Tôn ấy là đạo sư của tôi. Tôi thích sống như người.
Vậy con người cao cả đó, Đức Phật Thế Tôn ấy, bây giờ ở đâu?
Này bạn, có một đô thị ở phía Bắc gọi là Xá Vệ. Chính nơi đó Đức Thế Tôn đang ngự tọa.
Bạn có khi nào bạn thấy Đấng Thế Tôn ấy chưa? Bạn sẽ nhận ra Ngài nếu gặp Ngài không?
Bạn ơi, làm sao tôi có được cái diễm phúc ấy? Tôi chưa bao giờ trông thấy Ngài, chỉ mới nghe danh của Ngài thôi. Nhưng chính vì Ngài mà tôi bỏ tục xuất gia, sống đời không nhà. Tôi chưa được gặp Ngài thì làm sao mà nhận ra Ngài được?
Đức Thế Tôn suy nghĩ rằng:
Thanh niên này đã nhận danh ta mà xuất gia, vậy ta hãy thuyết pháp cho y.
Rồi Ngài dạy rằng:
Tôi sẽ giảng pháp cho bạn nghe.
Được, bạn cứ nói đi.
Đức Thế Tôn thuyết pháp cho vị tỳ kheo ấy về cấu tạo của con người gồm tứ đại, năm uẩn. Trong đó không có cái gì là ta hay của ta. Do nhận thức chân chính ấy, khi mắt tiếp xúc với sắc, tai với âm thanh, dần dần, và những cảm thọ như dễ chịu, khó chịu, vị tỳ kheo không tham đắm, không ghét bỏ vì quán sát, những cảm thọ ấy không phải là ta, không phải của ta. Vị ấy sẽ có thái độ huệ xả, không còn vọng tưởng được sự bất động. Khi dứt được những vọng tưởng ấy, vị tỳ kheo ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh. Đức Thế Tôn dùng âm thanh ví diệu như tiếng chim hót ca lăng tần già để thuyết pháp cho vị tỳ kheo ấy, khích lệ ông. làm cho ông hân hoan phấn khởi với những lời pháp của ngài, như thể được nếm vị cam lồ bất tử. Nghe xong thời pháp của Thế Tôn, vị tỳ kheo biết ngay đấy chính là đấng A La Hán chánh đặng chánh giác mà ông đang ngưỡng mộ tôn thờ. Ông sửa lại y áo, quỳ gối chắp tay:
Bạch Thế Tôn, con thật ngu si, đã gọi ngài là bạn, xin Thế Tôn cho con sám hối tội lỗi.
Tỳ kheo, vì người không biết nên không gọi là tội lỗi được.
Ai lơ lửng như thuyền nàng không bến, ai hận đời không một chút tình thương, ai thấy mình sao lạnh lẽo thê lương, mơ kiếp sống được mùi hương giải thoát. Mắt Thế Tôn nhìn ra ngoài muôn dặm, lòng Thế Tôn như bể thẳm xanh màu, tay hiền từ đốt đuốc giữa đêm thầu, với pháp nhũ đầy vàng châu cảm mến.